Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 3, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Xuân Khánh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco chúc lành cho WeBox, hộp quà hy sinh để giúp người Scotland hỗ trợ Rwanda.
Scotland, hôm 15 tháng 3, Tổng thư ký Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton, đã gặp Đức Thánh Cha và Ngài đã bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với những hy sinh của người Công giáo Scotland trong mùa chay để giúp đỡ người dân Rwanda ở châu Phi.
Ông Alistair Dutton, Tổng thư ký Caritas quốc tế và nguyên giám đốc điều hành của Tổ chức Phát triển Quốc tế của Hội đồng Giám mục Scotland, chia sẻ trên mạng xã hội X rằng Đức Thánh Cha vui mừng chúc lành cho sáng kiến mùa chay WeBox của tổ chức và nghe về công việc của họ ở Rwanda. Bà Jennifer Adams, người đã làm việc cho tổ chức trên trong 35 năm qua, nói rằng sự khuyến khích của Đức Thánh Cha đã mang lại cho tổ chức một động lực thực sự và hy vọng sự hỗ trợ của Ngài sẽ giúp thuyết phục người dân Scotland quyên góp cho Rwanda. Mỗi mùa chay, người Công giáo Scotland quảng đại từ bỏ một món ăn yêu thích như cà phê, sô-cô-la, rượu vang hay món tráng miệng và bỏ số tiền họ tiết kiệm được vào WeBox. Chiếc hộp nhỏ được Tổ chức Phát triển Quốc tế của Hội đồng Giám mục Scotland cung cấp. Vào lễ phục sinh, mọi người trao WeBox để giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, đang vật lộn để tồn tại do nghèo đói và tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Năm nay, dự án được dành để giúp người dân Rwanda. 30 năm sau nạn diệt chủng khiến khoảng 1 triệu người thiệt mạng. Bà Lauren Curry, giám đốc điều hành hiện tại của Tổ chức Phát triển Quốc tế của Hội đồng Giám mục Scotland cho biết, ở Rwanda, tổ chức tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ và trẻ nữ bị lạm dụng và phân biệt đối xử. Thông qua các tổ chức địa phương của Rwanda, tổ chức đang hỗ trợ các dự án giúp phụ nữ và trẻ nữ xây dựng lại cuộc sống, thay đổi quan niệm xã hội và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ. Một đại diện khác của tổ chức chia sẻ, WeBox mang đến cho người dân ở Scotland cơ hội để thể hiện tình yêu và lòng trắc ẩn của họ đối với anh chị em chúng ta trên khắp thế giới. Thông qua WeBox, chúng tôi tập trung vào một quốc gia khác, nơi chúng tôi làm việc hàng năm, và kể những câu chuyện đằng sau các dự án của chúng tôi, cũng như những dự án mà chúng tôi có thể giúp đỡ nhờ vào lòng hảo tâm của người dân Scotland.
Đức Tổng giám mục trưởng Kiev, Đức Thánh Cha không trung lập về mặt đạo đức.
Kiev, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine, bình luận về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và thái độ trung lập của Vatican. Ngài nói, Đức Thánh Cha không trung lập về mặt đạo đức luân lý. Đức Thánh Cha ở bên chúng tôi và Ngài xác nhận điều đó nhiều lần.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Đức Tổng giám mục bày tỏ lo ngại cho người dân đang bị lãng quên trong lúc cuộc tranh luận chính trị kéo dài về việc ủng hộ Ukraine. Ngài nhắc lại cuộc chiến ở Ukraine đã diễn ra 2 năm, hiện có 14,6 triệu người Ukraine cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Về điều này, Ngài nói, chúng ta không thể nói, ổn thôi, tôi sẽ có thực phẩm vào tuần tới. Trong việc hỗ trợ người dân, giáo chủ Công giáo Đông phương Ukraine khẳng định giáo hội Công giáo là tác nhân chính trong các hoạt động nhân đạo hỗ trợ người dân luôn trợ giúp kịp thời. Đức Tổng giám mục cho biết thêm, người dân Ukraine rất mong muốn Đức Thánh Cha đến viếng thăm đất nước và họ đang cầu nguyện cho việc này sớm được thực hiện. Mặc dù vậy, Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng ban đầu tính trung lập của Vatican đối với cuộc chiến không được đón nhận nhiều ở Ukraine bởi vì họ đặt câu hỏi, làm sao có thể trung lập khi có một kẻ xâm lược đang giết hại chúng ta mỗi ngày? Tuy nhiên, Ngài ca ngợi Đức Thánh Cha vì đã sử dụng tính trung lập để giúp quyên góp viện trợ nhân đạo và nỗ lực hướng tới hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cần phải phân biệt quyết định giữ thái độ trung lập của Vatican về mặt ngoại giao và đạo đức. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh, Đức Thánh Cha không trung lập về mặt đạo đức luân lý. Đức Thánh Cha ở bên chúng tôi và Ngài xác nhận điều đó nhiều lần. Tính trung lập này được đưa ra như một công cụ nhằm tìm cách giảm bớt đau khổ cho người dân, và có thể trong tương lai sẽ là một loại kênh liên lạc để đạt được một thỏa thuận hòa bình. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, chúng tôi có một đồng minh tốt.
Đảo Sheep có giám mục sau 340 năm.
Nicosia, ngày 16 tháng 3, Đức Hồng Y Pia Battista Pisapala, thượng phụ công giáo Latin của Jerusalem, đã chú sự thánh lễ tấn phong giám mục cho đảo Sheep sau 340 năm ở đây không có giám mục.
Cha Bruno Variano, dòng Francisco, là vị được tấn phong giám mục. Ngài sẽ là giám mục phụ tá của Jerusalem và đại diện Đức Thượng Phụ ở đảo Sheep. Vào đầu thành lễ tại trung tâm hội nghị Philogeni, Đức Hồng Y Pisapala nói, chúng ta quy tụ nơi đặc biệt này để cử hành thành lễ tấn phong một giám mục công giáo Latin để phục vụ đảo Sheep. Giám mục cuối cùng của vùng đất này đã qua đời cách đây 340 năm. Những gì chúng ta đang chứng kiến hôm nay là một thời điểm lịch sử đối với giáo hội chúng ta, đối với Tòa Thượng Phụ Latin và đối với tất cả mọi người. Cùng đồng tề thánh lễ có Đức Hồng Y Americo Manuel Alves Aguilla của Setúbal ở Bồ Đào Nha, Đức Hồng Y Odilo Pedro Scherer của Sao Paulo ở Brazil và Đức cha Giovanni Pietro D'Antozzo, sứ thần tòa thánh tại Jordan và Sheep, cùng với 40 giám mục và hàng trăm linh mục, trong đó có cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco ở Thánh Địa. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các vị lãnh đạo chính thống và tin lành, chính quyền dân sự địa phương và đông đảo tín hữu. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nói với tân giám mục rằng, trước những thách đố mục vụ hiện nay, điều cần thiết là sự hiện diện ngày càng vững vàng của giáo hội và một chăm sóc mục vụ khác biệt và dũng cảm hơn, mở rộng cho tất cả các tín hữu rải rác trên khắp lãnh thổ của chúng ta, ở trong những hoàn cảnh xã hội rất dễ bị tổn thương. Đức Thượng Phụ khích lệ vị tân giám mục. Mối quan tâm đầu tiên của Đức Cha là trở thành người lân cận với tất cả mọi người, hỗ trợ nhu cầu của mọi người một cách tốt nhất có thể. Nhưng hãy biết rằng, nhiệm vụ đầu tiên của Đức Cha là trở thành hình ảnh của mục tử nhân lành, giúp mọi người quay trở lại gặp đấng phục sinh, mục tử nhân lành đích thực và duy nhất. Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm, kế hoạch mục vụ đầu tiên mà vị tân giám mục cần phải thực hiện là làm chứng rằng gặp gỡ với Chúa Kitô là điều đẹp nhất có thể xảy ra với một người và cộng đoàn tín hữu sống nhờ thánh thể trước bất cứ hoạt động nào. Làm mọi sự có thể để sức sống của Chúa Kitô được nhập thể vào đời sống cộng đoàn. Ngài kết luận, hãy trao ban cuộc sống của Đức Cha cho đàn chiên được giao phó.
Caritas Âu Châu đưa ra 5 vấn đề ưu tiên cho mục tiêu phát triển bền vững năm 2030.
Roma. Trong bối cảnh cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào tháng 6 tới, Caritas Châu Lục đã công bố một tài liệu yêu cầu các ứng cử viên ưu tiên 5 vấn đề cấp bách.
Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra ngày 13 tháng 3 và được ký bởi các giám mục đại diện của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu Châu, các giám mục đã kêu gọi công dân bỏ phiếu cho các ứng cử viên đề cao các giá trị Kitô và dự án châu Âu. Các giám mục giải thích, đó là dự án hòa bình cho một châu Âu thống nhất trong đa dạng, mạnh mẽ, dân chủ, tự do, hòa bình, thịnh vượng và công bằng. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi thực hiện điều này, thể hiện qua lá phiếu và chọn lựa có trách nhiệm những đại biểu sẽ đại diện cho các giá trị của chúng ta và làm việc vì công ích. Theo tinh thần của các vị chủ tranh, trong một tuyên bố, Caritas Châu Lục đưa ra 5 ưu tiên mà các vị lãnh đạo cần phải thực hiện. Thứ nhất, đảm bảo thị trường lao động và bảo trợ xã hội hiệu quả, đầy đủ và toàn diện cho tất cả mọi người, giám sát cẩn thận việc thực hiện đúng tất cả 20 nguyên tắc của trụ cột về quyền xã hội của châu Âu, và đặc biệt yêu cầu Ủy ban châu Âu đưa ra đề xuất về một chỉ thị khung về tiêu chuẩn thu nhập tối thiểu trong nhiệm vụ tiếp theo của Nghị viện châu Âu. Vấn đề thứ hai, đảm bảo các dịch vụ xã hội chất lượng cao, dễ tiếp cận và giá cả phải chăng cho tất cả mọi người, mời Ủy ban châu trình bày đề xuất về quy tắc vàng cho đầu tư xã hội và tạo ra khuôn khổ cho các nhà cung cấp dịch vụ phi lợi nhuận. Cấp bách thứ ba bao gồm việc bảo vệ, thúc đẩy và thiết kế các chính sách di cư và tị nạn, tôn trọng các giá trị của Âu Châu, Công ước Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, nhân quyền và phẩm giá của tất cả mọi người, không phân biệt. Tổ chức bác ái của giáo hội còn kêu gọi thúc đẩy hành động nhân đạo và phát triển do địa phương lãnh đạo trong các hoạt động đối thoại của Liên minh châu Âu và tăng đáng kể nguồn tài trợ trực tiếp cho viện trợ và phát triển nhân đạo cho các tổ chức xã hội dân sự cơ sở ở địa phương, đặc biệt chú ý đến chi phí chung mà họ phải chịu. Vấn đề cuối cùng liên quan đến việc thúc đẩy công lý toàn cầu và sự gắn kết chính sách để phát triển bền vững khu vực Nam Bán Cầu, điều chỉnh sự mất cân bằng quyền lực và những trở ngại về cơ cấu đối với việc giảm nghèo và bất bình đẳng. Caritas Âu Châu nhấn mạnh, đạt được tiến bộ thực sự trong các lĩnh vực này trong việc chuyển tiếp những yêu cầu này đến các lực lượng chính trị là điều cần thiết để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030, một mục tiêu mà một châu Âu thống nhất có thể và phải đóng góp mang tính quyết định.
AFEC Olympic Paris 2024 thay hình thánh giá nhan thờ ở Điện Invalides bằng một thanh dọc.
Paris. Nhiều người đã phê bình tấm áp phích cho Olympic Paris năm 2024, trong đó nghệ sĩ người Pháp Hugo Gattoni vẽ nhà thờ Thánh Louis ở Điện Invalides không có thánh giá trên mái vòm, nhưng thay vào đó là một thanh thẳng.
Nhà thờ Thánh Louis ở Điện Invalides được xây dựng vào thế kỷ 17 theo sáng kiến của vua Louis thứ 14, và sau này trở thành trụ sở của giáo hạt quân đội Pháp, là biểu tượng của Paris cũng như nhà thờ Đức Bà. Cũng như đối với nhà thờ Đức Bà Paris, sau vụ hỏa hoạn, được có ý tưởng biến thành một bảo tàng. Giờ đây, một biểu tượng công giáo khác của nước Pháp được coi như một công trình dân sự. Nghệ sĩ Gattoni giải thích rằng, tầm nhìn nghệ thuật của ông không tìm cách thể hiện các đồ vật hoặc tòa nhà theo cách sao nguyên bản, nhưng là theo cách chúng xuất hiện trong tâm trí họ. Ông đảm bảo rằng, khi thiết kế tấm áp phích cho Thế vận hội Paris 2024, ông không đưa ra lựa chọn vì động cơ nào khác, nhưng lựa chọn của ông đã gây tranh cãi ở Pháp. Marion Maréchal, cháu gái của chính trị gia Marine Le Pen, tự hỏi việc tổ chức Thế vận hội Olympic ở Pháp có mục đích gì nếu nhắm che giấu căn tính của chúng ta. François Xavier Bellamy, một người theo phía Cộng Hòa, tố cáo những người sẵn sàng phủ nhận nước Pháp đến mức thực sự bóp méo lịch sử của nước này. Và Eric Chotti, chủ tịch Đảng Cộng Hòa, nhấn mạnh rằng tấm áp phích phủ nhận chính căn tính của tòa nhà này cũng như lịch sử nước Pháp. Việc thay thế thánh giá trên mái vòm nhà thờ bằng một thanh dọc là biểu tượng của một nền văn hóa đang thụt lùi, của một nền văn hóa tỉnh giấc muốn xóa bỏ quá khứ bắt đầu từ văn hóa Kitô giáo. Đây không phải là lần đầu tiên các biểu tượng tôn giáo bị xóa khỏi quốc huy, tòa nhà và logo lịch sử. Đội bóng Real Madrid đã quyết định loại bỏ thánh giá khỏi huy hiệu in trên áo đấu của họ để bán áo ở bán đảo Ai Cập, đã gây ra một chấn động sau một thỏa thuận thương mại lớn. Trong khi đó, đội Barcelona đã gỡ bỏ thánh giá San Jordi khỏi huy hiệu trên áo để bán được nhiều áo hơn ở các nước Hồi giáo.
Ấn bản Kinh Thánh Công giáo tiếng Na Uy đầu tiên được ra mắt.
Na Uy. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, Hiệp hội Kinh Thánh Na Uy đã thông báo về việc xuất bản ấn bản Kinh Thánh Công giáo đầu tiên bằng tiếng Na Uy. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với cộng đồng công giáo nước này.
Bản dịch Kinh Thánh này được thực hiện với sự cộng tác giữa các nhà ngôn ngữ học và chuyên gia Kinh Thánh với các nhà thơ và nhà văn khác, bao gồm cả người đoạt giải Nobel John Fosse. Biên tập viên công giáo Heidi Horoth-Oymer, người tham gia vào dự án, cho biết, việc đưa các sách đệ nhị quy điển vào bản Kinh Thánh này thể hiện một động thái hướng tới một cách tiếp cận Kinh Thánh toàn diện hơn, mang tính đại kết hơn ở Na Uy. Ấn bản mới sửa chữa một thiếu sót lâu dài do ảnh hưởng của áp lực lịch sử và trình bày một cuốn Kinh Thánh đại kết thực sự phản ánh toàn bộ quy điển Kitô giáo. Nhiều người công giáo Na Uy rất vui mừng với bản Kinh Thánh mới này. Pat Johannes, người đồng sáng lập mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu ở Na Uy, nói với hãng tin CNA, "Lần đầu tiên giờ đây chúng tôi có thể có một bộ quy điển công giáo bằng ngôn ngữ của chúng tôi. Đây là một sự kiện lớn và có ý nghĩa. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng trong công cuộc tái loan báo tin mừng ở Na Uy hướng tới năm 2030 thông qua sứ mạng 2030 mà mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu Na Uy cùng với giáo phận Trondheim đang thực hiện." Ông nói thêm, "Tôi rất vui khi có thể đọc Kinh Thánh cho các con tôi bằng tiếng Na Uy." Dự án cũng nổi bật nhờ nỗ lực tận dụng sự đa dạng về ngôn ngữ của Na Uy, cung cấp các bản dịch bằng cả hai ngôn ngữ viết chính thức của đất nước, Bornmark và Nicknox. Sáng kiến này đảm bảo khả năng tiếp cận rộng rãi hơn và thừa nhận di sản ngôn ngữ phong phú của Na Uy. Bà Oima lưu ý, thực tế là Hiệp hội Kinh Thánh Na Uy đã tài trợ cho rất nhiều ấn bản Kinh Thánh để giáo hội Công giáo sử dụng, nhưng không phải ở Na Uy. Bà cũng nêu bật tinh thần đại kết đã hướng dẫn sự hợp tác lịch sử này. Sự hợp tác giữa giáo phận Công giáo Oslo và Hiệp hội Kinh Thánh đã mở đường cho ấn phẩm này và nhấn mạnh đến sứ mạng hiệp nhất của Kitô giáo vượt qua sự chia rẽ hệ phái. Bà Oima chia sẻ thêm, điều quan trọng nhất là chứng kiến nhận thức ngày càng tăng trong Hiệp hội Kinh Thánh Na Uy rằng ấn bản Kinh Thánh Công giáo phải là một điều hiển nhiên. Nhận thức này nhấn mạnh vai trò của dự án trong việc thúc đẩy sự hiểu biết toàn diện hơn về Kinh Thánh Kitô giáo qua các hệ phái.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 19 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Kinh tế Francisco phỏng vấn giáo sư Sabina Akire, Chúa cần chúng ta làm việc cùng nhau.
Con chào thầy ạ.
Chào bạn trẻ nha. Thầy vui tươi đấy.
Dạ, mới đi chợ về thầy, mới gặp chị em nội trợ.
Ấy lại. Chắc lại tính hỏi là có chị em nội trợ nào gửi email cho thầy nữa không chứ gì?
Đấy, thầy đúng là đợt này bắt sóng quá nhanh luôn á. Tại vì tuần trước con cũng thấy hào hứng quá, về xong rồi đi chợ cũng gặp mấy chị em nội trợ ngoài chợ chia sẻ mấy cái bí quyết mà hôm bữa tuần trước chị Linh á, chị chia sẻ với chương trình.
Có thiệt không đó?
Thiệt mà thầy, xong rồi thầy thấy hôm nay không, con đâu có sách bọc ni lông nữa đâu, sách giỏ đàng hoàng đấy chứ.
À, hôm nay cũng có một chị gửi email đến chương trình đó, nhưng mà không phải là một chị nội trợ mà là một chị giáo sư.
Chị giáo sư này có đi chợ, chắc chắn chị giáo sư cũng phải đi chợ chứ làm gì khỏi.
Thì đúng rồi, có thể là chị giáo sư ấy vẫn đi chợ, nhưng mà nội dung mà chị giáo sư ấy nói thì không liên quan đến việc sử dụng túi ni lông hay là túi lớn một lần, hai lần gì đâu.
Vậy thì chị giáo sư này chắc phải nói cái chuyện lớn hơn rồi.
Cũng không biết là lớn hơn hay không, nhưng mà chị giáo sư này thì đang làm việc cho chương trình về nghèo đói và phát triển con người của Đại học Oxford của Anh.
Vậy thì chị sẽ nói chuyện về người nghèo rồi.
Đúng rồi.
Chứ không còn nói chuyện về bọc ni lông nữa.
Chính xác. Chị là Sabina Akire, là một trong những lý thuyết gia hàng đầu trong lĩnh vực chống lại vấn nạn nghèo đói ở phạm vi toàn cầu.
Dạ. Vậy hôm nay mình nói gì về cái chị giáo sư này vậy thầy?
Ở đây thì có một bài phỏng vấn của Kinh tế Francisco với chị Sabina. Thì giáo sư Sabina đã cộng tác với Kinh tế Francisco ở rất là nhiều phương diện á.
Dạ.
Bạn trẻ có nhớ là thầy có kể cho bạn trẻ là tháng 9 2022 thì thầy có tham dự cái hội nghị kinh tế Francisco Assisi đúng không?
Làm sao mà không nhớ thầy, cái này thầy nói với con chắc cũng trên dưới
chục lần.
10 lần.
Thì giáo sư Akire cũng có trình bày một bài tham luận tại diễn đàn kinh tế Francisco tháng 9 năm đó. Và
thầy là người phỏng vấn chị?
Không, một bạn khác của kinh tế Francisco.
À.
Thì nữ giáo sư này là chuyên gia về nghiên cứu về bản chất đa chiều của nghèo đói và tầm quan trọng của việc đo lường cũng như là giải quyết vấn đề này. Ở đây thì
đây lại cái gì mà đa chiều với lại
không cũng không quá phức tạp đâu, lý thuyết đâu. Đây này, bạn trẻ nhận bài phỏng vấn ha.
Dạ vâng, để xem. Vậy thì bây giờ mình cùng chia sẻ với nhau về cái bài phỏng vấn này hả thầy?
Đúng rồi. Và tất nhiên thì ở đây thì chỉ có thì bạn trẻ là nữ thì bạn trẻ trả lời thôi, còn thầy thì hỏi thôi chứ.
Vậy là con sẽ trong vai giáo sư.
Đúng rồi.
Và thầy trong vai người phỏng vấn.
Chính xác.
Dạ. Vậy thì mình cùng tìm hiểu xem của cuộc phỏng vấn này có những cái gì mới mẻ và chia sẻ của giáo sư có gì để đánh động và giúp cho chúng ta có những suy tư mới không thầy ạ?
Ở đây thì giáo sư có trả lời một số câu hỏi và chia sẻ những ý tưởng về bối cảnh hiện tại của kinh tế toàn cầu, về Thánh Francisco Assisi và về người trẻ trong thế giới hôm nay. Thôi chúng ta bắt đầu câu đầu tiên nhé.
Dạ.
Thưa giáo sư.
Vâng.
Trong thời kỳ thế giới bất ổn với nhiều cuộc chiến tranh hiện nay thì bà thấy cái thông điệp Kinh tế Francisco gửi tới thế giới là gì?
Đối với tôi, Kinh tế Francisco thực sự là một hoạt động rất là quan trọng. Hoạt động này gợi mở nhiều ý tưởng trong việc tái cân bằng những nỗ lực của chúng ta. Tái cân bằng một nền kinh tế mà hiện tại tạo ra sự bất bình đẳng và các mối quan hệ khó khăn. Liệu chúng ta có thể xây dựng một nền kinh tế trở thành một nền kinh tế tạo ra những công việc và nghề nghiệp có ý nghĩa, nhưng còn biết nghĩ đến thế hệ mai sau? Vì vậy mà mọi người cố gắng làm tốt công việc của mình và sử dụng thời gian của mình nhằm tạo ra lợi ích chung. Tôi nghĩ điều này quay trở lại với ý tưởng rằng là mỗi người chúng ta, một cách nào đó, không chỉ chú tâm vào sự phát triển của cá nhân, nhưng còn nỗ lực cống hiến phần sức lực nhỏ bé cho lợi ích chung.
Giáo sư có đề cập đến cái bất bình đẳng trong nền kinh tế hiện nay và cảm tưởng như là nền kinh tế phát triển như thế đã gạt bỏ ra bên ngoài rất là nhiều thứ đúng không? Gần như là gạt bỏ cái ơn gọi dân thân để xây dựng một nền kinh tế tạm gọi là có tình người hơn. Thì không biết là giáo sư đã và các cộng sự đã cố gắng tìm hiểu và đưa ra những cái hướng giải quyết vấn đề này như thế nào?
Chắc chắn là có rồi chứ. Chúng tôi cố gắng đưa những câu chuyện đó trở lại khi một nhóm các nhà kinh tế trẻ làm việc với các mô hình, với những con số, với các bức tranh lớn, với các công cụ dữ liệu mới. Chúng tôi cũng đang cố gắng tạo ra các mô hình đa chiều hướng đến sự phát triển bền vững hơn. Tôi nghĩ việc cố gắng trở thành những người kết nối và hiện thực hóa những lý tưởng này chính là điều mà kinh tế Francisco đang hướng tới.
Và giáo sư có đề cập đến những cái lý tưởng mà kinh tế Francisco hướng tới, thì cái sứ điệp và lời giảng dạy của thánh Francisco Assisi đúng không, là người gợi hứng cho kinh tế Francisco, thì thể hiện điều gì trong cái công việc mà giáo sư đang dấn thân trong hôm nay?
Một câu hỏi rất là hay. Thì sự đơn giản trong cuộc sống luôn là điều rất là có sức hấp dẫn. Chúng ta thực sự chẳng cần quá nhiều thứ đâu. Hòa hợp với thiên nhiên và thừa nhận rằng Thiên Chúa không chỉ quan tâm đến chúng ta mà còn đến chim chóc và muôn thú nữa. Đó là một thông điệp quan trọng và không bao giờ là cũ. Đó còn là một thông điệp về niềm vui, nhưng cũng là mục đích thực sự mạnh mẽ nhằm gắn kết mọi người với nhau theo một cách thức mới để đổi mới hội thánh. Đức Thánh Cha không phải là người lẻ loi trong cái dự án này, nhưng mà tôi nghĩ việc kết hợp các yếu tố này với nhau, mỗi điều có thể nói lên khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết và về công việc chung của chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng kinh tế Francisco là một biểu tượng mạnh mẽ của niềm hy vọng và sự mới lạ đến nỗi mà chúng ta có thể đọc lại, nghiền ngẫm và thậm chí là cầu nguyện với cái khao khát ấy.
Thưa giáo sư, là tại sao bà lại nghĩ là cái phong trào của các nhà kinh tế trẻ ngày nay á thì đóng vai trò quan trọng và phù hợp với tình hình thế giới hôm nay?
Thực ra thì tôi nghĩ rằng cần phải thu hút thế hệ trẻ và thu hút một cách nghiêm túc. Nhưng đối với các vấn đề trong thế giới hôm nay, nơi mà ý tưởng của họ được coi trọng, thì mỗi người chúng ta cùng nhau được thúc đẩy để làm việc chung. Chúng ta đang xây dựng thứ gì đó lớn hơn, dù mọi sự chưa có rõ ràng. Nhưng tự trung lại thì người trẻ sẽ là người gánh vác trọng trách trong kinh tế Francisco, cả về mặt lý tưởng lẫn hiện thực hóa.
Cảm ơn giáo sư ạ. Thưa giáo sư, là với tư cách là một giáo sư tại Đại học Oxford, thì tôi có nhớ là sau cuộc khủng hoảng năm 2008 thì Nữ hoàng Anh đã đến thăm trường kinh tế London và Nữ hoàng đã hỏi các nhà kinh tế là tại sao các nhà kinh tế như các bạn lại không thấy điều này sắp xảy ra. Thì không biết cái câu hỏi đó có gợi hứng gì cho giáo sư và những cái người cộng sự của giáo sư không?
Và với cái câu hỏi đó thì để đáp lại thì họ đã viết lá thư cho Nữ hoàng sau khi suy gẫm về cái câu hỏi đó một cách kỹ lưỡng. Có rất nhiều điều sâu sắc trong bức thư ấy về những sơ suất của ngành kinh tế học hiện nay. Nhưng một trong số đó là ngày nay, mỗi chúng ta đều là những người chuyên biệt về lĩnh vực của mình và không ai có thể quan sát lĩnh vực một cách tổng thể. Và đối với tôi thì, kinh tế Francisco bắt đầu bằng cách nhìn vào tầm nhìn tổng thể và sau đó là cố gắng mỗi người theo những cách riêng của mình làm việc với nhau để cùng hướng tới cái mục tiêu đó.
Tại SCG thì tôi cũng đã được lắng nghe giáo sư trình bày cái bài tham luận về chống đói nghèo dưới nhiều hình thức khác nhau, từ vấn đề đo lường đến vấn đề chính sách. Thì không biết là giáo sư có muốn đưa ra một suy tư và khởi mở cái suy nghĩ gì về vấn đề này không?
Thực ra thì tôi có rất nhiều cái suy tư, đặc biệt là trong cái trận đại dịch á, tất cả chúng ta đều học được một từ mới, và từ đó là bệnh nền, bệnh đi kèm. Chúng ta biết được rằng khi bạn không chỉ mắc bệnh tim mà còn mắc bệnh tiểu đường, hoặc bạn không chỉ bị gai cuộc sống nhưng còn bị bệnh khó thở nữa, có rất nhiều thứ khác nhau khiến bạn có thể có nhiều nguy cơ gặp phải điều gì đó thực sự không ổn. Và khi nghĩ đến nghèo khó, đôi khi chúng ta nghĩ đến tiền bạc, đó là một chuyện. Nhưng thực ra nghèo đói cũng giống như những bệnh đi kèm, nó giống như nhiều thứ khác, có thể không được học hành nè, không có trường học tốt, sống trong một ngôi nhà tồi tàn, thiếu dịch vụ vệ sinh, thiếu phương tiện giao thông công cộng một cách nhanh chóng và thuận tiện như mình mong muốn. Đó cũng là những hình thức đói nghèo. Đó là tôi chưa kể đến những hình thức nghèo đói thiêng liêng, khát khao chịu kích thiêng liêng nơi những người trẻ hiện nay. Vì vậy mà có lẽ không có điều nào trong số đó là dứt khoát, nhưng chúng cùng nhau thực sự tạo ra tình trạng nghèo đói mang tính hệ thống. Vì vậy mà tôi sử dụng các công cụ toán học với hy vọng có thể mô hình hóa điều này như một sự phân bổ chung của sự thiếu hụt. Và khi chúng ta có thể đặt một hình dạng và các con số lên mô hình ấy, thì những con số và hình dạng khiến chúng ta ngạc nhiên. Và để rồi làm thế nào chúng ta có thể phá vỡ nó, hiểu được nó và nghĩ cách gỡ rối cái mô hình ấy.
Vâng, cảm ơn giáo sư vì những cái suy tư rất là mới lạ và cũng rất là cụ thể liên quan đến công việc mà giáo sư đang thực hiện. Với tư cách là một giáo sư nghiên cứu về vấn đề nghèo đói và cũng là một Kitô hữu rất là dấn thân trong những cái suy tư về mặt thần học, thì giáo sư có chút suy tư hoặc là chút suy nghĩ gì về tương quan của việc cầu nguyện của chúng ta và những cái con đường chúng ta đang bước đi trong tư cách là thành phần của dân Chúa trong lòng giáo hội không ạ?
Điều đó thực sự là rất quan trọng đối với tôi. Tôi nhớ có một bộ phim hoạt hình, trong đó có hình ảnh về thế giới và 8 tỷ người trên hành tinh chúng ta đang cầu nguyện với Chúa. Một người có thể làm được gì? Tôi đặt câu hỏi đó. Và Chúa đang lắng nghe tất cả những người ấy cầu nguyện. Một người có thể làm được gì? Tôi quá nhỏ bé, tôi không thể tạo nên sự khác biệt. Nhưng mà nếu chúng ta cùng nhau tham gia, và nếu chúng ta không muốn trở thành người đặc biệt hay là xuất chúng, nhưng chúng ta muốn trở thành một phần của dân Chúa, cùng nhau bước đi và đáp ứng những nhu cầu mới của thời đại chúng ta, thì chúng ta cứ lên đường và bước tới. Tôi vẫn tin tưởng chúng ta có thể tạo nên những mối quan hệ sâu sắc, vì chúng ta có cùng đam mê và có những lý tưởng giống như nhau. Ác hẳn là chúng ta cần cộng tác với nhau chứ không phải là mạnh ai nấy làm, bởi vì từng người cầu nguyện với Chúa cách riêng tư đã là hành động đẹp rồi. Nhưng Chúa cần chúng ta làm việc cùng với nhau để thực sự hiện thực hóa lời cầu nguyện của chúng ta.
Vâng, cảm ơn giáo sư về những cái suy tư của giáo sư ha. Và cũng cảm ơn bạn trẻ nhé, đã có thể tóm tắt cho quý thính giả và Kinh tế Francisco một chút về bài phỏng vấn với giáo sư Sabina Akire, một trong những chuyên gia đầu ngành về chống nghèo đói và phát triển con người tại Vương quốc Anh.
Con cũng cảm ơn thầy rất nhiều đã cho con có cơ hội được chia sẻ với thính giả của Kinh tế Francisco về điều này. Sự là rất tâm đắc thầy ạ.
Vậy chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Chuyên mục Nền Kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt, hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chân tá mùa cho đời của chính trị gia Công giáo ở Pakistan.
Ông Anthony Navid hiện là phó chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ở Pakistan. Là tín hữu Công giáo, ông được biết đến là người đã dấn thân vào đời sống chính trị theo tinh thần Tin mừng trong hoạt động phục vụ công ích và hòa bình. Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2002 ở Toronto của Canada, Anthony Navid, lúc đó 30 tuổi, với tư cách là người đứng đầu mục vụ giới trẻ trong Tổng giáo phận Karachi của Pakistan, đã có kinh nghiệm đức tin qua chủ đề của đại hội theo Tin mừng Matthew. Anh em là ánh sáng cho trần gian, anh em là muối cho đời. Câu lời Chúa này tiếp tục hiện diện trong tâm trí người trẻ, và do đó Navid xác tín rằng đây là một lời mời gọi mới từ Chúa, lời mời gọi dấn thân của người Kitô hữu trong xã hội và chính trị. Ơn gọi đóng góp cho công ích thành phố, làm chứng cho Tin mừng như một thông điệp về lòng thương xót đối với những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Nhờ nguồn cảm hứng nhận được trong Đại hội Giới trẻ Thế giới, Navid đã bắt đầu với niềm xác tín và hy vọng. Một dấn thân đã đưa ông trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử thành phố ở Karachi năm 2005. Và sau đó, sau khi gia nhập Đảng Nhân dân Pakistan, ứng cử trong cuộc bầu cử cấp tỉnh ở Sindh, trong đó Karachi là thủ phủ. Hiện nay, được bầu cho nhiệm kỳ thứ hai trong hội đồng tỉnh, sự nghiệp chính trị của ông đã có một bước tiến xa hơn. Ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội đồng tỉnh, một vị trí lần đầu tiên được giao phó cho một chính trị gia Kitô giáo trong một quốc gia có đa số là người Hồi giáo. Navid đã được Đảng Nhân dân Pakistan chọn cho chiếc ghế duy nhất dành riêng cho các nhóm tôn giáo thiểu số trong hội đồng, trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 2 vừa qua. Cơ chế hiện hành quy định một số ghế được dành riêng cho các nhóm tôn giáo thiểu số, và những ghế đó được giao cho các đảng có mặt trong hội đồng theo cách tính tỷ lệ phần trăm. Một đặc điểm của Anthony Navid là ông luôn luôn gắn bó với cội nguồn. Nguồn gốc khiêm tốn của một gia đình công giáo sống ở thuộc địa Akhta của Karachi, một khu dân cư thuộc tầng lớp lao động ở ngoại ô phía đông của đô thị, nơi có khoảng 30.000 Kitô hữu sinh sống. Đây là những khu vực được gọi là thuộc địa, khu ổ chuột, nơi các gia đình Kitô giáo thường sống cùng nhau ở Pakistan. Bằng cách này, những người đã được rửa tội, một nhóm thiểu số nhỏ, củng cố ý thức cộng đồng trong một môi trường đôi khi thù địch, và mặt khác, cố gắng bảo vệ mình tốt hơn từ quan điểm an ninh tập thể vốn luôn gặp rủi ro. Tại khu phố nơi ông sinh ra, Navid kết hôn và chọn ở lại sống trên những con phố nơi tất cả các gia đình Kitô hữu trong khu phố đã biết ông từ khi còn nhỏ. Học về khoa học chính trị và kỹ thuật, Navid đã nổi bật ngay từ khi còn là một cậu bé, vì dấn thân tích cực với cộng đoàn công giáo, giữ vai trò phó chủ tịch Hiệp hội Nam sinh Kitô giáo Karachi và điều hành Ủy ban Thanh niên của Tổng giáo phận. Dấn thân chính trị của ông bắt đầu vào năm 2005. Năm sau, ông trở thành trợ lý đặc biệt cho quan chức chính phủ. Năm 2018, ông đã thực hiện bước nhảy lớn vào Hội đồng tỉnh Sinh. Được bầu cách đây 5 năm, ông hiện đã được xác nhận cho nhiệm kỳ thứ hai với việc được bổ sung đề cử làm phó chủ tịch Hội đồng tỉnh. Trong dấn thân chính trị, ông luôn tập trung vào các sáng kiến giáo dục và đào tạo nghề cho giới trẻ, nhấn mạnh mục tiêu phục vụ quyền lợi của những người nghèo nhất và bị phân biệt đối xử nhất. Ông nói rằng, "Tôi biết ơn Đảng Nhân dân Pakistan, một đảng có ý định áp dụng các biện pháp cụ thể để bảo vệ quyền của tất cả các nhóm thiểu số." Ông có sáng kiến muốn mời Đức Tổng giám mục Benny Mario Travas của Karachi và các linh mục khác đến làm phép cho văn phòng của ông trong tòa nhà hội đồng. Ông bày tỏ, "Tôi luôn muốn làm theo ý Chúa trong công việc hàng ngày, để tôi luôn có thể phục vụ công ích và hòa bình." Chủ tịch Liên minh các dân tộc thiểu số ở Pakistan cho biết, các tín hữu Pakistan đón nhận nồng nhiệt việc ông được đề cử. Họ hy vọng điều này sẽ mang lại cơ hội phát triển kinh tế và xã hội bình đẳng cho các nhóm thiệt thòi nhất, bao gồm cả các Kitô hữu.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.